Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 11 tháng 11 năm 2021, thứ năm trong tuần thứ 32, mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Martino, giám mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 20 đến câu 25. Khi ấy, người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giêsu, bao giờ triều đại Thiên Chúa đến? Người trả lời, triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được, và người ta sẽ không nói ở đây này hay ở kia kìa. Vì này, triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người, mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em, người ở kia kìa, hay người ở đây này, anh em đừng đi, đừng chạy theo. Vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì con người cũng sẽ như vậy trong ngày của người. Nhưng trước đó, người phải chịu đau khổ nhiều và bị các thế hệ này loại bỏ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, mầu nhiệm cứu độ là ý định yêu thương từ muôn đời của Thiên Chúa, nhằm thông ban sự sống hạnh phúc của Thiên Chúa cho con người. Ý định này được thực hiện qua công cuộc sáng tạo, nhưng vì loài người khước từ, mở đường cho sự dữ xâm nhập vào thế gian, gây nên đau khổ và sự chết. Thiên Chúa vẫn tiếp tục ý định yêu thương, nên đã sai con một xuống thế làm người để cứu chuộc loài người. Ý định cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện qua một chương trình diễn ra ngay trong lịch sử loài người, lịch sử dân Israel. Ngay từ thời Cựu Ước, dân Chúa đã bàn tán và trông đợi triều đại Thiên Chúa hiển trị, triều đại giải phóng họ khỏi ách thống trị của ngoại bang. Đến khi Đức Giêsu xuất hiện, sự xuất hiện của người càng làm cho họ nôn nóng hơn về sự hiển trị của triều đại Thiên Chúa. Vì thế, người Pha-ri-sêu đã đến hỏi Đức Giê-xu, bao giờ triều đại Thiên Chúa đến? Đức Giê-xu trả lời, triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Câu trả lời của Đức Giê-xu có thể hiểu theo hai cách. Một là, triều đại Thiên Chúa đang ở giữa con người, đang hoạt động trong tâm hồn mỗi người, như sau này, Thánh Phaolô nói, triều đại Thiên Chúa không phải là chuyện ăn uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. Hai là, triều đại Thiên Chúa chính là Đức Giêsu. Khi bắt đầu sứ vụ rao giảng tin mừng, Đức Giêsu công khai loan báo triều đại Thiên Chúa đã đến và mời gọi mọi người sám hối và tin vào tin mừng. Đức Giêsu nói đến tin mừng, lời của người, lời chứa đựng sự sống vĩnh cửu. Bên cạnh lời của Đức Giêsu còn có các hành động của người. Chẳng hạn, việc Đức Giêsu chữa lành người bị quỷ ám. Qua phép lạ này, Đức Giêsu khẳng định triều đại Thiên Chúa đã đến, chấm dứt triều đại của Satan, vì người dùng ngón tay Thiên Chúa để trừ quỷ. Chính việc Đức Giê-xu dùng quyền năng Thiên Chúa để trừ quỷ cho thấy Ngài là triều đại Thiên Chúa. Đức Giê-xu là triều đại Thiên Chúa. Chúa đã đến, nhưng các người Pha-ri-sêu không nhận ra triều đại Thiên Chúa, vì con tim, đôi mắt và lỗ tai của họ đã đóng kín. Họ không chấp nhận bất cứ điều gì từ nơi Đức Giê-xu, con Thiên Chúa, xuống thế làm người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giê-xu là hiện thân của nước Thiên Chúa. Đức Giê-xu đã đến, người không những ở trong chúng ta mà còn ở giữa chúng ta, nơi những người anh chị em sống chung quanh. Và hơn nữa, người còn đồng hóa mình với những người nghèo nàn, bất hạnh. Vì vậy, chúng ta không thể chỉ tôn thờ Chúa trong nhà thờ hay khi đọc kinh cầu nguyện, mà còn phục vụ người trong cuộc sống, nơi tha nhân, nhất là nơi những người chúng ta có bổn phận và trách nhiệm. Là những Kitô hữu được tham dự vào triều đại Thiên Chúa nhờ bí tích rửa tội, được sống trong triều đại Thiên Chúa nhờ lắng nghe lời Chúa và tham dự thánh lễ. Chúng ta có luôn khao khát gặp tìm Chúa trong tâm hồn qua tha nhân không? Chúng ta có luôn củng cố đức tin bằng việc mở rộng tâm hồn, khiêm nhường lắng nghe lời Chúa và siêng năng rước mình máu Chúa không? Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con biết sống trọn vẹn những giờ phút của cuộc sống này bằng việc trung tín với những gì Chúa giao phó và khôn ngoan làm sinh lợi cho sự nghiệp của Chúa, hầu triều đại Thiên Chúa được tỏ hiện vinh quang. Amen.
Con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ, con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tình thương và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy hiểm. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Con bất ngờ làm con hát vang. Con bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con. Nhưng tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao giằng co trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong sáng, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao. Hãy tình thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Cơn mê đời hằng lôi kéo con, bao nhiêu ưu phiền làm con ngã nghiêng. Xin thương ban lại sức sống thiêng liêng, xin cho
cho con chuyên cần trong cầu nguyện và thiết tha sống bên Chúa mỗi ngày. Dẫu bao đổi thay trên đường dương thế, lòng con vẫn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, chương trình cử hành Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 5. Hôm 8 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng đã công bố chương trình cử hành Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 5 vào Chủ nhật 14 tháng 11 tới đây với chủ đề Người Nghèo Các Con Luôn Có Với Các Con. Vào thứ 6 ngày 12 tháng 11 này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Các Thiên Thần ở Assisi. Tại đây, Ngài sẽ gặp một nhóm 500 người nghèo đến từ các nơi ở Âu Châu và cùng với họ cử hành một buổi lắng nghe và cầu nguyện. Khi đến đây, Đức Thánh Cha sẽ được những người nghèo đón tiếp và tặng Ngài áo choàng và cây gậy hành hương, rồi tháp tùng Ngài đi rước tiến vào Vương Cung Thánh Đường. Lặp lại những cử chỉ của Thánh Francisco Assisi, dừng lại cầu nguyện tại Pozzuoli, thuộc vào số những nơi quan trọng nhất trong cuộc đời của Thánh Francisco. Tại nơi đó, Ngài thường đón tiếp các tu sĩ của mình, nhiều người nghèo và cũng là nơi của Thánh Clara quyết định dâng mình cho Chúa. Tại nơi này, vào cuối buổi cử hành, Đức Thánh Cha sẽ làm phép một hòn đá được lấy trước đó từ nhà Pozzuoli để cho một vài đại diện của nơi trú ngụ dành cho người vô gia cư, vườn hồng của Thánh Francisco ở Tesato, được thành lập năm 2007 do huynh đoàn tại thế ở Tesato, thành phố Giudecca Fiuma thuộc Cộng hòa Costa. Cuối ngày, 500 người nghèo tham dự sẽ được tặng 500 ba lô được chế tạo trong sự tôn trọng môi trường, trong đó có áo thun, khăn quàng cổ, áo gió và khẩu trang. Chủ nhật ngày 14 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô với sự tham dự của 2.000 người nghèo, tôn trọng các quy luật vệ sinh phòng chống COVID-19. Họ được nhiều người thiện nguyện giúp đỡ. Các bài đọc do một vài người nghèo đảm trách. Cuối thánh lễ sẽ có phần treo những đồ ăn nóng cho mọi người tham dự. Những người tham dự cần có vé và họ có thể lấy từ văn phòng của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Ngoài ra, còn có nhiều sáng kiến từ thiện khác, trong đó có việc trao tặng thực phẩm cho các nhà bác ái trong lãnh thổ Roma, chuyên giúp đỡ người nghèo, với sự hỗ trợ của các ân nhân. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội, Linh Mục Đoàn Tổng Giáo phận Hà Nội khai mạc tuần tĩnh tâm năm. Chiều thứ Hai ngày 8 tháng 11, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội đã khai mạc tuần tĩnh tâm năm cho các linh mục đoàn của Tổng Giáo phận. Hiện diện trong giờ khai mạc có Đức Tổng Giám mục Giuse, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh, Đức Cha Lorenzo Chu Văn Minh và linh mục đoàn cũng như các linh mục dòng đang làm mục vụ trong Tổng Giáo phận. Tuần tĩnh tâm năm sẽ kéo dài đến thứ Bảy ngày 13 tháng 11. Vị giảng phòng là Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long với chủ đề Linh mục đối diện với tính thế tục. Kết thúc giờ kinh chiều đầu tiên, Đức Cha An Phong đã chia sẻ bài đầu tiên về vấn đề thế tục hóa nói chung. Những ngày kế tiếp, các linh mục có giờ dâng thánh lễ và đọc kinh chung, cùng nghe Đức Cha giảng phòng chia sẻ hướng dẫn thiêng liêng, cùng Đức Tổng Giám mục Giuse chia sẻ những vấn đề mục vụ trong Tổng Giáo phận, có những giờ tĩnh lặng riêng với Chúa và hàn huyên giữa anh em linh mục. Tin Liban, các thượng phụ và giám mục Công giáo Liban báo động. Hôm 8 tháng 11, ba thượng phụ và các giám mục Công giáo thuộc các nghi lễ đã nhóm họp tại tòa thượng phụ Công giáo Madrid gần thủ đô Beirut. Tham dự khóa họp cũng có các bề trên tổng quyền các dòng tại Liban. Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng y Pescararay, thượng phụ Công giáo Madrid là giáo hội Công giáo đông nhất tại Liban, nhận định: đứng trước những kế hoạch của những kẻ muốn xóa bỏ hình dạng đặc biệt và vô song của Liban trên chính trường quốc tế, cần phải trở về với những căn cội lập quốc, kín múc từ đó những nguồn cảm hứng và tiêu chuẩn để đương đầu với những cuộc khủng hoảng nhất loạt đang đặt Liban trong thế gọng kìm. Đức Hồng Y Rai nhận xét Liban gồm nhiều cơ chế chính trị và tôn giáo, nhưng từ năm 1943 đến nay, chủ trương cùng thuộc về quốc gia Liban đã vượt qua những chia rẽ phe phái. Chủ trương này là nguyên lý hướng dẫn cần phải được tái khẳng định nếu ta không muốn thấy Liban bị chìm trong những cái nút của chủ nghĩa phe phái. Hiệp ước quốc gia năm 1943 đã đánh dấu biến cố lịch sử của Liban hiện tại. Nhìn nhận quy chế trung lập của nước này và đó là đặc tính của Liban từ khi được thành lập. Theo sự phân quyền từ 78 năm nay, chức vụ tổng thống dành cho một tín hữu công giáo Maronit, nhiệm vụ thủ tướng dành cho một người Hồi giáo Sunnit và chủ tịch quốc hội là một người Hồi giáo Shiite. Trước cổng Iran tố giác, nay tổng thống Michael ở năm cuối trong nhiệm kỳ có nhiều âm mưu muốn lợi dụng tình trạng này để xóa bỏ Liban và phá hoại những quan hệ huynh đệ với các nước Ả Rập khác. Chức Hồng Y gọi đó là một bối cảnh đáng lo và tất cả những người quan tâm đến sự tiếp tục của quốc gia phải phản ứng trong tinh thần liên kết không chia rẽ. Trong số những khủng hoảng đang quây bủa Liban, Chức Hồng Y Rai đặc biệt nói đến sự khủng hoảng học đường, nhất là tình trạng rất khó khăn của các trường công giáo, vốn giữ một vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc gia. Cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay khiến đa số các phụ huynh không còn khả năng trả học phí cho con em của họ. Vì thế, các trường công giáo lâm vào tình trạng nợ nần và không tìm được sự hỗ trợ nào từ phía các tổ chức chính trị quốc gia. Tình trạng này về lâu sẽ có ảnh hưởng tiêu cực trên các thế hệ trẻ của Liban, ngày càng bị lèo lái ồ ạt về những mạng xã hội. Tin Jerusalem, chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đảo Ship. Tuy phòng báo chí tòa thánh chưa chính thức công bố, nhưng Đức Thượng Phụ Pier Battista Pizzapella cho biết chương trình đại cương cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đảo Ship từ mùng 2 đến mùng 4 tháng 12 tới đây. Đức Thượng Phụ cũng là chủ chân của các tín hữu công giáo Latin ở đảo Ship. Ngài cho biết như trên trong thư gửi các linh mục và tín hữu tại đảo này. Theo đó, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một thánh lễ tại một sân thể thao và sẽ gặp gỡ những người di dân và tị nạn, cũng như gặp Đức Tổng Giám mục Chrysostomos thứ hai của giáo hội chính thống tại đảo này. Đức Thượng Phụ nhận xét, với vị trí ở giữa Âu Châu và thế giới Ả Rập, đảo Ship có sự phong phú và huy hoàng, cũng chứa đựng những đối nghịch và thảm kịch của Trung Đông, là cánh cửa để nhìn vào thế giới Tây Phương. Cả cuộc đối thoại và cộng tác đại kết với giáo hội chính thống chiếm đa số tại đảo Ship cũng rất tốt đẹp. Một thí dụ cụ thể về điều này là các tín hữu công giáo cũng có thể dùng nhà thờ chính thống để cầu nguyện. Đức Thượng Phụ Pizzapella cho biết tỷ lệ những người tị nạn đến đảo Ship cao hơn bất kỳ nước Âu Châu nào. Tại đây, giáo hội thi hành công tác xã hội quan trọng. Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem đã soạn và công bố một kinh của Đức Thượng Phụ để các tín hữu cầu nguyện trong những ngày chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, và kinh này cũng có mục đích nghĩ đến những người không thể tham dự các hoạt động của Đức Thánh Cha tại đảo Ship. Tin Iraq, Đức Hồng Y Sako khẳng định khủng bố chống Thủ tướng Iraq nhằm khuynh đảo Iraq. Đức Hồng Y Louis Raphael Sako, giáo chủ Công giáo Kande, tuyên bố rằng vụ tấn công Thủ tướng Al-Khatami nhắm mục đích khuynh đảo Iraq, ngăn chặn dự án xây một nước Iraq hùng mạnh, một nhà nước dựa trên luật pháp, quyền công dân, trật tự và công lý. Đức Hồng Y Sako bày tỏ lập trường trên đây với hãng tin Asia News ở Roma hôm 8 tháng 11 vừa qua. Những kẻ khủng bố đã dùng máy bay không người lái chở chất nổ trong đêm mùng 6, rạng sáng mùng 7 tháng 11 vừa qua để tấn công nhà của Thủ tướng, làm cho 6 cận vệ của ông bị thương. Đức Hồng Y Sako nói, người ta chưa biết ai đứng đằng sau vụ này, nhưng hiển nhiên, mục tiêu họ nhắm tới là làm xáo trộn đất nước, gieo rắc hoang mang, hỗn độn và ngăn chặn công trình do Thủ tướng khởi xướng để xây dựng một nhà nước Iraq không bị cô lập trên trường quốc tế. Đức Hồng Y Thượng Phụ loại bỏ bàn tay của nhà nước Hồi giáo IS trong vụ này và nhận xét, những tương đồng của cuộc tấn công này với những cuộc tấn công trước đây bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái chống phi trường thành phố Epi ở miền Kurdistan hoặc tại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Điều họ nhắm tới là tấn công Thủ tướng Al-Khatami đại diện cho nhà nước. Dư luận quốc tế và quốc hội Iraq đồng thanh lên án vụ tấn công, từ Tổng thống Paham Sinit của Iraq cho đến lãnh tụ Mohtar Ansar của Hồi giáo Shiite. Trong thánh lễ Chủ nhật ngày 7 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y đã cầu nguyện cho sức khỏe của Thủ tướng và toàn thể đất nước Iraq. Ngài kể với hãng tin Asia News rằng, Các Kitô hữu Công giáo rất buồn về vụ tấn công này, nhưng họ vui mừng vì thủ tướng thoát nạn. Nhiều Kitô hữu tin nơi công việc cải tổ của thủ tướng là chân thực và mưu ích cho đất nước. Cho đến nay, ông không hề muốn dùng võ khí để giải quyết các vấn đề. Ông yêu cầu và tái đẩy mạnh nguyên tắc đối thoại và gặp gỡ, kể cả với những kẻ thù hoặc các đối thủ chính trị. Mặt khác, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã nhân danh Đức Thánh Cha Francisco gửi điện văn biên đới với thủ tướng. Đức Hồng Y viết, sau vụ tấn công tư dinh của thủ tướng tại Patat, Đức Giáo Hoàng Francisco muốn tôi gửi đến thủ tướng sự gần gũi trong kinh nguyện với thủ tướng và gia đình, cũng như với những người bị thương. Trong lúc lên án hành vi khủng bố hèn hạ này, Đức Giáo Hoàng một lần nữa bày tỏ tin tưởng, với phúc lành của Thiên Chúa tối cao, nhân dân Iraq sẽ được củng cố trong sự khôn ngoan và sức mạnh để theo đuổi con đường hòa bình qua đối thoại và tình liên đới huynh đệ. Tin Thụy Sĩ, Tòa Thánh lên án các vi phạm nhân quyền tại Sudan. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức ông John Butcher, lên án các vụ vi phạm nhân quyền tại Sudan sau cuộc đảo chính ngày 25 tháng 10 vừa qua. Trong bài tham luận hôm 5 tháng 11 tại khóa họp thứ 32 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Đức ông Butcher, đại diện phái bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại Geneva, nói: bất kỳ sự đàn áp nào đối với quyền sống, quyền tự do tôn giáo, quyền hội họp và biểu lộ ý kiến của mình trong tự do và an ninh đều hoàn toàn tương phản với việc kiến tạo một xã hội công chính. Trong cuộc đảo chính của quân đội tại Sudan, nhiều bộ trưởng bị bắt và có nhiều người bị chết vì xáo trộn. Đức ông Butcher nói, Tòa Thánh lo âu theo dõi những diễn biến của tình hình. Bạo lực không bao giờ là một chọn lựa hợp pháp để giải quyết những bất đồng ý kiến. Vì thế, Tòa Thánh mời gọi, hãy nhìn nhận và ủng hộ sự tôn trọng phẩm giá con người và các quyền cơ bản của mỗi người, đồng thời ngưng sử dụng bạo lực như phương thế để áp đặt sự kiểm soát. Con đường cần theo là tôn trọng phẩm giá bất khả nhượng của mỗi người trong một tinh thần đối thoại huynh đệ. Chỉ như thế mới có thể tái lập hòa bình đích thực. Có đối thoại là thăng tiến từ phát triển con người và công ích. Cùng ngày 5 tháng 11, về tình hình tại Sudan, Hội đồng Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền đã yêu cầu tái lập ngay chính quyền dân sự tại nước này và nghiêm khắc lên án cuộc đảo chính của quân đội để tiến quyền. Hội đồng đã quyết định cử một chuyên gia về nhân quyền tại Sudan để theo dõi tình hình và dấn thân với tất cả các phe liên hệ để tái lập trật tự. Liên Hiệp Quốc cũng quyết liệt lên án vụ quân đội Sudan bắt giam thủ tướng và các quan chức cấp cao khác, đồng thời kêu gọi trả tự do tức khắc cho những người bị cầm giữ bất công. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Dạy con xây dựng tình bạn. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Đại đế Alexandre của Hy Lạp chẳng khác nào một thứ thiên thạch sáng chói trên nền trời u tối của lịch sử nhân loại. Trẻ trung, tuấn tú, đầy nhiệt huyết, ông đã hầu như chinh phục thế giới thời cổ. Cũng như vua David và hoàng tử Jonathan trong Kinh Thánh, Alexandre Đại Đế được nhắc đến nhiều vì tình bạn của ông với Hephaestus.
nhưng không như David. Ông đã không vực dậy nổi sau cái chết của người bạn. Alexandre và Hephaestion là bạn tri giao từ thuở nhỏ. Hai người đều biết rõ những bí mật của nhau. Cả hai cùng một tuổi. Họ ngủ chung trong một liều, uống chung trong một chén, và chiến đấu bên cạnh nhau. Hai người không bao giờ rời nhau. Mặc dù Hephaestion cao lớn hơn, nhưng đôi khi người ta vẫn lầm lẫn giữa hai người. Lần nọ, hoàng hậu của vua Darius đi vào liều của hai người. Bà cúi mình chào Hephaestion vì nghĩ đó là Alexandre. Bà bối rối khi biết mình lầm lẫn. Nhưng ông vua trẻ mỉm cười. Hephaestion cũng là Alexandre. Khi Hephaestion qua đời, Alexandre hoàn toàn suy sụp. Theo sử gia William Durand, Alexandre đã nằm vùi bên xác người bạn. Ông cào đầu bứt tóc và bỏ ăn trong nhiều ngày. Ông ra lệnh xử tử người thầy thuốc, đã vì ham mê xem thể thao mà sao lãng trong việc săn sóc cho bệnh nhân. Ông cho dựng lên một trụ cao rất tốn kém để tưởng niệm người bạn xấu số, và sai người đi hỏi thầy sải Ammon có nên tôn thờ Hephaestion như một vị thần không. Trong một cuộc chiến sau đó, ông đã ra lệnh xác tế cho Hephaestion nguyên một bộ lạc. Trở về Babylon, ông lại vùi đầu vào rượu chè để tìm quên lãng. Trong một bữa tiệc, ông đã uống quá chén. Một cơn gió lạnh kéo đến, ông bị sốt. Trong 10 ngày liên tiếp, dù nằm liệt giường, ông vẫn điều binh khiển tướng. Nhưng sang ngày thứ 11, ông ra đi khi chỉ mới 33 tuổi. Đại đế Alexandre chết vì nhớ thương bạn tri kỷ. Người ta không thể sống một cách bình thường mà không có tình bạn. Trong những kỹ năng cần cho cuộc sống, không gì quan trọng bằng xây dựng và duy trì tình bạn với người khác. Với Thiên Chúa, cũng như với người xung quanh, quan hệ với người khác là yếu tố quan trọng nhất giúp chúng ta thành nhân và có được cuộc sống hạnh phúc. Quan hệ với Thiên Chúa và với người đồng loại ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển cá nhân và keo thắt chặt các gia đình với nhau. Nhưng thế nào là một người bạn và thế nào là xây dựng tình bạn? Và đứa trẻ sẽ học nghệ thuật xây dựng tình bạn như thế nào? Các cuộc nghiên cứu về xã hội học, cũng như lẽ thường của con người, đều khẳng định rằng nghệ thuật xây dựng tình bạn khởi đầu từ chính cha mẹ. Cha mẹ cư xử với nhau như thế nào? Cha mẹ đối xử với người xung quanh như thế nào? Cha mẹ xử lý như thế nào khi gặp xung đột? Cha mẹ diễn tả niềm vui như thế nào? Đứa con có nhận ra nơi cha mẹ một người bạn tốt nhất không? Đó là những bài học vỡ lòng về nghệ thuật xây dựng tình bạn mà đứa con không học ở một nơi nào khác hơn là từ trong gia đình. Nhưng dĩ nhiên, cách hành xử và gương sáng của cha mẹ chưa phải là cách thế duy nhất để dạy con biết xây dựng và duy trì tình bạn. Đã là một nghệ thuật thì đương nhiên, việc xây dựng và duy trì tình bạn cũng cần phải được học hỏi và trau dồi. Sau đây là một số lời khuyên của các chuyên gia tâm lý. Chúng cho đến năm lên 6 tuổi. Trọng tâm thế giới của đứa trẻ là cha mẹ, nhất là người mẹ. Đứa bé quấn quýt xung quanh người mẹ. Trong giai đoạn này, bạn bè chỉ là những người đi song song. Chúng cần có người khác, nhất là những đứa trẻ cùng một lứa tuổi để chơi. Nhưng nó không quan tâm đến quyền lợi của người khác. Đứa trẻ chỉ biết thỏa mãn những nhu cầu của nó. Đến tuổi cấp sách đến trường, đứa trẻ bắt đầu bước tới bằng những bước tự lập. Nó sẽ có những người bạn ở trường. Đây là lúc cha mẹ nên thường xuyên nói về bạn bè của chúng. Cha mẹ nên giúp cho đứa trẻ nói về những người bạn của nó và những gì chúng thích làm. Đây là lúc cha mẹ nên bắt đầu nói đến những hậu quả tiêu cực của những người bạn xấu. Chơi chung với nhau có thể giúp phát triển những kỹ năng của đứa trẻ. Trong giai đoạn này, cha mẹ nên mời bạn bè của đứa trẻ đến nhà chơi hoặc tham gia các sinh hoạt của gia đình. Cha mẹ có thể đưa con đi mua quà cho bạn bè vào những dịp quan trọng trong năm như ngày sinh, ngày mãn lên lớp, vân vân. Trong khi đi mua sắm hay làm việc, cha mẹ có thể kể cho con nghe về những người bạn tốt của mình. Ở vào lứa tuổi tiền thiếu niên, những tổ chức sinh hoạt dành cho trẻ em như hướng đạo hay các phong trào giáo dục công giáo là điều rất quan trọng đối với trẻ em. Các sinh hoạt nhóm sẽ giúp cho các em có được niềm tự tin. Trong giai đoạn này, khi con cái bị phản bội trong tình bạn, cha mẹ sẽ là nơi nương tựa vững chắc cho chúng. Cha mẹ nên giải thích cho con cái về những đặc tính của một tình bạn tốt, như biết lắng nghe và quan tâm đến người khác. Bước vào tuổi thiếu niên, đứa trẻ sẽ đi qua một tiến trình tự thẩm định. Lúc đầu, bằng sự tham gia và đón nhận trong một nhóm. Kế đó là qua những hành động cá nhân và riêng rẽ. Đây là giai đoạn người thiếu niên chuẩn bị bước vào trưởng thành. Cha mẹ sẽ có cơ hội bày tỏ sự chấp nhận vô điều kiện và làm chứng cho con cái thấy được thế nào là một tình bạn chân thật. Một tình bạn chân thật đòi hỏi sự trong suốt. Một người bạn chân thật là một người bạn không hề che đậy những tình cảm chân thật của mình. Cha mẹ nên dành nhiều giờ hơn để khai thác tình cảm của mình, cũng như tình cảm của con cái. Cha mẹ nên thảo luận với con cái và liệt kê ra những đức tính mà mình muốn tìm thấy nơi một người bạn. Cha mẹ nên trân quý những đức tính đó và duyệt xét lại những quan hệ của họ với những người bạn của mình. Cha mẹ cần phải cùng với con cái nhìn nhận rằng, trong tình bạn, có người vừa trao ban, vừa nhận lãnh. Họ nên kiên nhẫn để chứng minh cho con cái thấy rằng, những đặc tính chủ yếu của một tình bạn chân thật là cảm thông, góp ý, trung thành và tin tưởng nhau. Dĩ nhiên, cha mẹ cũng không quên cho con cái thấy những khía cạnh tiêu cực của tình bạn, như sự ghen tuông, nhu cầu phải xin lỗi, và cuối cùng là cái kết của tình bạn. Có khi người ta buộc lòng phải cắt đứt liên lạc với nhau. Đôi khi, giữa cha mẹ và con cái, quan hệ không còn là quan hệ bạn hữu nữa. Đây là lúc cha mẹ nên biết khiêm tốn để tha thứ và giao hòa. Có những lúc cần phải can đảm nhìn nhận những lỗi lầm của mình và nói lên sự thật với tất cả yêu thương. đứa con sẽ là một người bạn tốt đối với người khác hay không là tùy ở gương tốt của cha mẹ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Du Xe Phan Tấn Thành, dòng Gia Minh, sẽ bàn về đề tài Đời Tu Trì Như Đặc Sủng Thánh Linh.
Kính thưa quý vị khán giả, khi muốn trình bày lý tưởng đời tu trì Kitô giáo, thần học sau Công đồng Vatican II đã chú trọng đến ba thuật ngữ dựa theo Tân Ước, đó là đi theo Chúa Kitô, thánh hiến, đặc sủng. Chúng ta đang khảo sát thuật ngữ thứ ba, đặc sủng, charisma. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa của từ charisma trong kinh thánh và lịch sử thần học. Hôm nay, chúng ta hãy xem thuật ngữ này được hiểu như thế nào khi áp dụng vào đời tu. Đề tài charisma được du nhập vào văn kiện tòa thánh kể từ tông huấn Evangelica Testificatio của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục ngày 29 tháng 6 năm 1971 ở các số 11 và 32. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giáo mục năm 1994 ở số 42 đã giải thích sơ lược những bước tiến như thế này. Trong Tân Ước, từ charisma chưa được áp dụng cho hàng ngũ tu sĩ. Tuy vậy, có ít là hai đoạn văn nói đến việc độc thân vì nước trời như là một đặc sủng chỉ được ban cho một số người chứ không cho tất cả. Đó là 1 Cô-rinh-tô chương 7 câu 7 và Ma-thi-ơ chương 19 câu 11-12. Công đồng Vatican II cũng chưa dùng từ charisma khi bàn về đời tu trì. Tuy nhìn nhận rằng việc tuyên giữ các lời khuyên phúc âm là một hồng ân mà Thánh Linh ban cho giáo hội, nhắm bộc lộ sự thánh thiện và vẻ đẹp của giáo hội. Cuộc thánh tân các hội dòng sau Công đồng đã khám phá ra đặc sủng mà Thánh Linh đã ban cho các vị sáng lập nhằm đáp ứng một nhu cầu của hội thánh hay của xã hội. Hơn thế nữa, đặc sủng khác nhau của các hội dòng cho thấy tính cách phong phú đa dạng mà Thánh Linh ban cho giáo hội để góp phần vào việc tăng trưởng trong sự thánh thiện và công tác truyền bá tin mừng. Vì thế, danh từ charisma được coi như một thuật ngữ hữu ích để định nghĩa lý tưởng đời tu trì dưới nhiều khía cạnh. Nó làm sáng tỏ tác động của Thánh Linh, nên không ngừng sáng tạo và khen tân hội thánh nhờ những sáng kiến thánh thiện và hoạt động ban cho các vị sáng lập. Nó liên kết đời sống tu trì với hội thánh bởi vì đó là một hồng ân được ban để phục vụ hội thánh. Nó thúc đẩy mỗi hội dòng hãy khám phá ra căn cứ của mình bởi vì đó là nhân tố quy tụ các phần tử cũng như hãy biết bảo vệ gia sản đó. Trong tông huấn Vita Consecrata, danh từ charisma được sử dụng rất nhiều lần và áp dụng vào nhiều lĩnh vực, xét trong toàn bộ đời thánh hiến cũng như xét về mỗi hội dòng. Dựa theo các văn kiện của giáo hội, chúng ta có thể phân biệt 3 lĩnh vực của đặc sủng áp dụng vào đời thánh hiến. Thứ nhất, đặc sủng của đời thánh hiến. Thứ hai, đặc sủng của các hội dòng. Và thứ ba, đặc sủng của mỗi hội dòng. Thứ nhất, đặc sủng của đời thánh hiến. Đặc sủng của đời thánh hiến có thể hiểu theo 3 nghĩa. 1. Đời thánh hiến là hồng ân mà Thánh Linh ban cho giáo hội. Tông huấn Vita Consecrata mở đầu bằng những lời như sau. Đời sống thánh hiến đáng rễ sâu trong gương sống và giáo huấn của Chúa Kitô là một ân huệ Thiên Chúa ban cho giáo hội người qua trung gian của Thánh Linh. Qua các thời đại, luôn luôn có những người nam nữ sẵn sàng nghe theo tiếng gọi của Chúa Cha và sự thúc đẩy của Thánh Linh đã chọn con đường đặc biệt để bước theo Đức Kitô, tự hiến cho Chúa với con tim không chia sẻ. Như thế, họ đã góp phần vào việc biểu lộ mầu nhiệm và sứ mạng của giáo hội bằng muôn vàn đặc sủng thuộc đời sống tâm linh và tâm đồ mà Thánh Linh ban cho họ. Và nhờ đó, họ cũng góp phần vào việc canh tân xã hội. Thứ hai, Thánh Linh không chỉ tác động vào lúc khai sinh đời sống thánh hiến trong hội thánh, nhưng mà Thánh Linh vẫn hoạt động không ngừng qua các thời đại, bung mở những hoa trái phong phú cho việc thực thi các lời khuyên tin mừng nhờ các đặc sủng khác nhau. Số 5. Như vậy, nhờ các đặc sủng của các dòng tu, ta có thể nhận ra hoạt động đa dạng của Thánh Linh giúp cho hội thánh luôn luôn trẻ trung để sống tin mừng dưới những biến thiên của lịch sử nhân loại. Thứ ba, ơn gọi thánh hiến được Thánh Linh ban cho hội thánh để hội thánh thể hiện ơn gọi của mình. Tuy nhiên, ta cũng có thể thêm rằng, ơn gọi thánh hiến đồng thời cũng là ân huệ mà Thánh Linh ban cho những người được chọn để đi theo Chúa Kitô. Đây là một đặc ân ban cho một số người chứ không phải là cho tất cả các tín hữu. Nghĩa thứ hai, đặc sủng của các hội dòng thánh hiến. Đời thánh hiến là một thực thể đa dạng ở trong hội thánh với nhiều hình thức khác nhau trải qua lịch sử, được lực thuật ở các số từ 6 tới 12 ở trong huấn Vita Consecrata, đó là nhập sống đan tu, hàng trinh nữ và ẩn sĩ, các dòng chiêm niệm, tâm đồ, các tu hội đời, các tu đoàn tông đồ. Nói thế có nghĩa là đặc sủng thánh hiến có nhiều loại. Sự hiện hữu của nhiều hội dòng trong hội thánh càng tô đậm thêm tính đa dạng của đặc sủng đó. Nghĩa thứ ba, đặc sủng của mỗi hội dòng. Đây là đánh mục thứ ba của thuật ngữ đặc sủng áp dụng vào đời tu và được sử dụng nhiều hơn cả. Thực vậy, từ cộng đồng Vatican II, các hội dòng được khuyến khích hãy trở về nguồn, khám phá ra đặc sủng của mình. Tuy dù từ ngữ này chỉ mới được sử dụng một cách chính thức kể từ Đức Phaolô VI với tông huấn chứng tá phúc âm năm 1971. Chúng ta có thể chứng dẫn vài đoạn văn tiêu biểu, bắt đầu là số 2 của sắc lệnh về dòng tu của cộng đồng. Chính để mưu ích cho xã hội, nên mỗi hội dòng có tính cách và phận vụ riêng, do đó phải trung thành nhận thức và noi giữ tinh thần cùng ý hướng đặc biệt của các đấng sáng lập, cũng như tất cả những truyền thống lành mạnh, vì tất cả những yếu tố đó tạo nên di sản của mỗi hội dòng. Và điều này đặt lại hầu như là nguyên văn ở số 578 Bộ Giáo luật. Tất cả mọi người phải trung thành, duy trì, chủ tâm và ý định của vị sáng lập đã được nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội châu Phê về bản chất, mục đích, tinh thần và đặc tính của mỗi hội dòng, cũng như về những truyền thống lành mạnh và tất cả những gì cấu tạo nên gia sản của hội dòng. Dần dần, dựa theo sự nghiên cứu của các học giả, các văn kiện tòa thánh phân biệt ra hai cấp độ. Một là đặc sủng của vị sáng lập và hai, đặc sủng của mỗi hội dòng. Cấp thứ hai thì rộng hơn là cấp thứ nhất, bởi vì nó còn bao hàm sự tiến triển trải qua dòng thời gian. Đặc sủng của vị sáng lập được miêu tả như là một cảm nghiệm thánh linh, được công huấn chứng dẫn số 48. Tuy làm được phân định ra ân huệ đó không phải là chuyện đơn giản. Nhiều dự án táo bạo được đề nghị thường dễ gây ra cọ sát và hiểu lầm đáng tiếc. Tuy vậy, chính sự thử thách đau khổ mà tính cách thanh luyện và kiểm chứng tác động của Thánh Linh. Cấp thứ hai, đặc sủng của hội dòng không hoàn toàn trùng hợp với vị sáng lập vì lý do dễ hiểu. Vị sáng lập chỉ là một cá nhân hoặc cùng lắm là đôi ba người. Còn hội dòng thì gồm bởi nhiều phân tử và không thể nào đúc khuôn y như nhau. Tuy nhiên, chính đặc sủng là yếu tố giúp cho các phân tử gắn bó với nhau để theo đuổi một lý tưởng chung. Các phân tử phải duy trì đặc sủng của vị sáng lập và đồng thời cũng cần bồi đắp thêm khoảng đa sản đó, kể cả qua việc thích ứng với những đòi hỏi của thời đại. Điều này được giải thích ở số 67 của huấn thị về việc huấn luyện trong các hội dòng. Đặc sủng của sống tu trì trong một hội dòng là một ân huệ sống động. Ân sủng này cần phải được đón nhận và sống trong những điều kiện thường là mới mẻ. Tính cách đặc sủng riêng của mỗi hội dòng đòi hỏi vị sáng lập cũng như các môn đệ phải không ngừng chứng tỏ về lòng trung thành đối với Chúa, về sự sáng suốt chú ý đối với những hoàn cảnh và những dấu chỉ của thời đại, về ý chí muốn sống giữa lòng xã hội, về sự sẵn sàng tuân phục phẩm trật xã hội, về lòng can đảm trong những sáng kiến, về sự kiên trì trong đời hiến dân, về sự khiêm tốn chịu đựng những nghịch cảnh. Thời đại chúng ta đặc biệt đòi hỏi các tu sĩ phải có tính cách trung thực theo đặc sủng, sống động và khôn ngoan trong các khám phá của thời đại. Tính trung thực này đang nổi bật nơi các vị sáng lập. Nên lưu ý là đặc sủng của mỗi hội dòng bao gồm nhiều khía cạnh, như đã được lưu ý ngay từ số 11 của văn kiện, những liên hệ hỗ tương giữa các giám mục và tu sĩ trong giáo hội. Nói một cách khác, đặc sủng của một hội dòng chi phối tất cả ba chiều kích của đời tu: thánh hiến, thông hiệp và sứ vụ. Thánh hiến có thể là một linh đạo đặc thù nào đó, một thể chất đặc biệt trong việc thực hành các lời khuyên phúc âm, khó nghèo, vâng lời, hay là trong đường lối cầu nguyện, phục vụ, phương pháp suy gẫm, linh thao, hay là truyền bá một hình thức sùng mộ nào đó về chú quan phòng, về thánh tâm, về thánh giá, vân vân. Khía cạnh thứ hai, thông hiệp, nghĩa là một đặc điểm trong đường lối quản trị, cách thức tham dự vào quyền bính, cơ cấu quản trị, chương trình đào tạo, kế hoạch san sẻ đào tạo, vân vân. Chủ kích thứ ba, sứ vụ, một hình thức tông độ đặc thù, một môi trường dân thân phục vụ, truyền giáo, giáo dục, chăm sóc người bệnh, vân vân. Tóm lại, việc định nghĩa đời tu chỉ như là charisma mang nhiều hệ luật thực hành rất quan trọng. Giáo hội cảm ơn Thiên Chúa vì nhờ các đặc sủng của các dòng tu mà mình được canh tân liên lụy về sự thánh thiện và hoạt động tông độ. Giáo hội trân trọng bảo vệ đời sống thánh hiến bởi vì nhờ đó mà tin mừng của Chúa Kitô được duy trì một cách sống động. Tin mừng không chỉ là một mớ đạo lý trừu tượng, nhưng được diễn đạt cụ thể của việc thực hành các lời khuyên phúc âm và những bức gương hy sinh phục vụ. Giáo hội kêu gọi mỗi dòng hãy cố gắng bảo vệ gia sản của mình, bởi vì đó là cách thức đáp trả lại sáng khởi của Thiên Chúa. Điều này đòi hỏi rằng mỗi dòng phải ý thức về đặc sủng của mình, nhắm tới việc nên thánh qua việc thực hành sứ vụ ở trong giáo hội. Đặc sủng không chỉ chi phối cộng đoàn mà cũng liên quan tới cá nhân nữa. Trước hết, mỗi tu sĩ cảm ơn Chúa vì ơn gọi vào đời thánh hiến để làm chứng tá cho tin mừng. Thứ đến, mỗi tu sĩ gắn canh tân không ngừng dựa theo đặc sủng của hội dòng mình và cũng nhờ đó mà giúp cho cộng đoàn được tăng tiến. Sau cùng, khái niệm đặc sủng là các tu sĩ dưới tác động của thánh linh nguyên ủy của việc thánh hóa, hợp nhất và sứ vụ ở trong hội thánh.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu để sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Tổng thống Nam Phi, Ngài Nelson Mandela, được xem là người có nhân cách lớn. Một lần nọ, Tổng thống mời anh Peter là người cộng sự đến để trao đổi công việc. Đến ngày hẹn, Peter nhờ người tài xế chở anh đến nhà riêng của Tổng thống. Từ xa, anh thấy Ngài Tổng thống đã đứng đợi ở cổng đón và dẫn anh vào nhà. Peter cảm thấy thật xúc động trước sự tiếp đãi ân cần mà vị tổng thống lỗi lạc dành cho anh. Ngài ân cần kéo ghế mời Peter ngồi vào bàn và mời dùng điểm tâm. Trước khi dùng bữa, tổng thống cảm thấy như đã bỏ quên một điều gì. Ông liền hỏi, "Ngài Peter, hình như còn có một người nữa đi cùng cậu đến đây phải không?" Peter ngạc nhiên nói, "Không, thưa ngài, tôi đến đây có một mình." Mandela mỉm cười, "Còn một anh thanh niên ngồi trong xe của cậu mà." Peter thẳng thắn đáp, "Anh ta chỉ là một tài xế, ngài không cần phải bận tâm." Lập tức, tổng thống ra mời anh tài xế vào cùng dùng bữa. Chứng kiến điều đó, Peter và người tài xế liền cảm ơn ngài tổng thống đã đón tiếp và cho anh một bài học thật ý nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, hành động của tổng thống Mandela thật đáng học hỏi. Ông đã khiêm tốn đón tiếp người tài xế mà không phân biệt ngành nghề hay địa vị xã hội. Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, có xác, có hồn với thần tính và nhân tính. Mỗi con người sinh ra đều có nhân phẩm, đều cần được tôn trọng và yêu thương. Thiên Chúa đã yêu thương từng con chim, cái kiến, từng ngọn cỏ, bông hoa. Người đã thánh hóa và hứa ban ơn cứu độ cho tất cả mọi loài thụ tạo. Muôn loài thụ tạo những mong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Trong Thiên Chúa không có thụ tạo nào bị lãng quên. Trong quỹ đạo của tình yêu Chúa, không có người nào bị bỏ lại đằng sau. Tất cả đều được nâng niu, được ôm ấp, che chở trong cung lòng thương xót của Thiên Chúa. Càng ý thức mình yếu đuối tội lỗi, ta càng được Chúa ban ơn trợ lực. Vinh quang và tình thương của Thiên Chúa được thể hiện trọn vẹn nơi Đức Giê-xu. Khi đến trần gian, con Thiên Chúa đã tự nguyện hạ mình sống thân phận con người, với tất cả sự yếu đuối lầm lỗi. Đi đến đâu, Đức Giê-xu cũng thi ân giáng phúc đến đó. Người đồng bàn với những người tội lỗi, chữa lành hết mọi chứng bệnh trong dân. Người không ngần ngại tìm kiếm con chiên lạc, giang tay che chở những con chiên đang bị thú dữ đe dọa. Tình thương Thiên Chúa luôn song hành với con người, trải dài qua từng ngày sống. Thánh Irene đã chắc tín, vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống. Khi chúng ta tôn trọng và yêu thương con người, đó là chúng ta làm cho danh Thánh Chúa được hiển hiện vinh quang. Dù là nam hay nữ, dù ở bậc sống nào, làm công việc gì, chúng ta đều đang góp phần vào sự phát triển và tồn vinh của xã hội. Vì thế, chúng ta không được phép loại trừ coi khinh bất cứ ai, nhưng phải nâng đỡ, cộng tác với nhau để thi hành sứ vụ làm vinh danh Chúa. Mỗi người chúng ta là cá thể độc nhất vô nhị trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Chính sự khác biệt của mỗi người mà chúng ta được bổ túc, được phong phú hóa và trở nên hoàn thiện. Ta phải yêu thương đón nhận tha nhân với sự khác biệt về tính tình, văn hóa, tôn giáo, màu da, giai cấp, chủng tộc. Chính Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô cũng quả quyết. Đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại. Nhưng cao trọng hơn là đức mến. Chỉ có lòng yêu mến mới giúp ta vượt qua những rào cản, sự nghi kỵ để đến với tha nhân. Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng phải yêu thương tha nhân. Thánh Thomas Aquino cho rằng, tình yêu bao gồm hai yếu tố, đó là ước muốn sự tốt lành cho người khác, và đem hết tâm lực để làm cho ước muốn đó thành hiện thực. Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta sống yêu như Chúa đã yêu. Yêu là cho đi, là chấp nhận tất cả, là dấn thân phục vụ. Trên thập giá, Chúa Giê-xu định nghĩa về tình yêu bằng cách hy sinh cả mạng sống mình cho nhân loại. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã yêu thương và sẵn sàng đón nhận chúng con với tất cả sự giới hạn của con người. Yêu thương người khác không phải là điều dễ dàng. Bởi lẽ chúng con còn sống hẹp hòi ích kỷ. Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là vị Thiên Chúa, mà lại yêu và dám chịu chết cho chúng con là thụ tạo bé nhỏ, tội lỗi. Xin cho chúng con biết điều chỉnh lối nhìn, cách cư xử của mình đối với người khác. Xin cho chúng con có trái tim của Chúa, một trái tim biết cảm thông với mọi nỗi niềm của người xung quanh, biết tôn trọng để sống hòa hợp với mọi người. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.